đôi bên tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Động loạn bất an của thế gian này có thể tiêu trừ. Nguy cơ kiếp nạn của thế gian cũng có thể hóa giải. Chúng ta ở nơi đây nhận biết tầm quan trọng của giáo học, công năng của giáo dục. Tôn giáo không nên chỉ ở nơi nghi thức. Chỉ ở nơi nghi thức là mê tín. Cần phải tỉ mỉ, nỗ lực nghiên cứu giáo nghĩa. Giải thích giáo nghĩa, phụng hành giáo nghĩa, thực tiễn vào công việc đời sống thực tế của chúng ta, đối nhân sự thế tiếp vật. Phật pháp chân thật là có lợi ích. Cho chúng sanh có cống hiến, thù thắng không gì bằng. Chúng ta người giác ngộ, người tường tận, phải nên chăm chỉ nỗ lực phụng hành mà thúc đẩy. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 14. Kinh văn đếm xuống hàng thứ 3. Phục thứ Long Dương, Nhược Ly Sân Nhuế, Tức Đắc Bát Chủng, Hỷ Duyệt Tâm Pháp. Đây là loại thứ hai của ba độc phiền não. Cái hại của tham dục phía trước đã sơ lược nói qua, mà chỗ hại của sân nhuế thì rất là mãnh liệt, có sự tổn hại rất lớn đối với thân tâm của chính mình. Hơn nữa đến được rất là mau chóng. Tổn hại của tham dục là chậm rãi, thời gian dài. Sân hận thì thời gian ngắn mà rất mãnh liệt. Chúng ta xem thấy ở trong Ấn Quang Đại Sư văn sao, một số những phụ nữ vô tri ở nông thôn sau khi tức giận rồi cho trẻ nhỏ bú sữa, sau khi trẻ nhỏ bú rồi liền trúng độc tử vong. Giờ đây có thể biết sân hận liền có thể biến sữa thành độc tố. Bạn nói xem đáng sợ dường nào. Chúng ta biết được sữa có thể biến thành độc tố, máu huyết cũng có thể biến thành độc tố. Tại vì sao Islam giáo ăn thịt bò, ăn thịt dê, họ không ăn huyết, họ nhất định sẽ rửa thật sạch huyết đi. Tôi nghĩ họ hiểu được cái đạo lý này. Động vật khi bị giết hại không thể nào không khởi tâm sân hận. Cái tâm sân hận này sẽ biến hóa huyết thành độc tố. Đây là việc rất rõ ràng. Cho nên Phật nói với chúng ta, sân hận là nhân tố thứ nhất của đường địa ngục. Đương nhiên, đọa địa ngục, thông thường nói, mười ác nghiệp thảy đều có đủ. Tạo mười ác bất thiện mới đọa vào địa ngục. Thế nhưng điều kiện thứ nhất chính là sân hận. Nếu như phạm mười ác nghiệp, sân hận không nghiêm trọng, không đến nỗi đọa địa ngục. Quả báo ngạ quỷ súc sanh nhẹ hơn so với địa ngục. Cho nên sân, thực tế mà nói, quá đáng sợ, có tổn hại cực kỳ nghiêm trọng đối với thân tâm của chúng ta, sức phá hoại rất lớn. Trong nhà Phật nói, nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chướng môn khai. Chúng ta tỉ mỉ mà suy xét, câu nói này của nhà Phật có quá đáng lắm không? Đồng tu học Phật cũng thường hay nghe được lửa thiêu rừng công đức. Lửa là sân hận. Cho nên một người rất khó mà tích lũy được công đức. Bạn tu tích công đức, tu tích được rất nhiều năm rồi, bạn hôm nào vừa cảm thấy không vui, một cơn giận nổi lên, công đức của bạn liền hết. Cho nên rất không dễ gì thành tựu được công đức. Chúng ta phải nghĩ lại xem, chính mình tích công lũy đức, rốt cuộc đã tích được bao nhiêu công đức. Phải nghĩ xem từ sau ngày nổi tức giận thì mới tính. Nếu như ngày hôm qua đã nổi lên một trận, vậy thì công đức không còn. Công đức của bạn nhiều nhất là mấy giờ đồng hồ này. Sáng sớm sau khi nổi lên tức giận, công đức hoàn toàn không còn. Tại vì sao? Công đức là tâm thanh tịnh. Công đức là giới định huệ. Bạn vừa khởi tức giận thì tâm thanh tịnh của bạn không có. Bạn xem qua lời của cụ Hứa Triết nói. Bà nói khởi lên tức giận một phút cần phải 3 ngày, cái tâm này mới có thể hồi phục bình thường. Thế là chúng ta liền liên tưởng đến nổi lên tức giận 10 phút đến 20 phút đồng hồ, một tuần lễ cũng chưa thể hồi phục. Huống hồ thường hay sân hận, cái phiền phức này sẽ lớn, chắc chắn là nghiệp nhân của đường địa ngục. Cho nên người tu hành, tại vì sao không thể vượt qua được chính mình? Bạn hận người khác, người khác bị hại chăng không hề thấy. Nếu như đối phương có tu dưỡng, không có chút tổn hại nào, tổn hại đối với chính mình thì nghiêm trọng. Chúng ta phải tỉ mỉ tư duy những lời giáo huấn của Phật trên kinh điển, bình lặng mà quan sát hành vi chính mình cùng người khác. Hành vi của người khác có thể làm tham khảo cho chính mình. Con người phần nhiều không thể thấy lỗi của chính mình, rất dễ dàng thấy lỗi của người khác. Từ lỗi lầm của người khác, chúng ta dùng nó để phản tỉnh.